khi mà vua về cũng như là các vị quần thần về cứ lớp mắt mặt tượng lúc bấy giờ mới hỏi quần thần lại, coi như là bắt tội thái tử, cho là cái tội mà thái tử cho con bạch tượng như vậy giống cũng như là giữ gì đó không, cũng như là đưa cái quốc gia cho mấy cái nước lấy tiền rồi, bởi vì con bạch tượng mà nó mất phải là con này nguy hiểm vô cùng. Mở bắt tội thái tử là cái tội đó là phải là tội coi như là tru di, tội giết, tội bị chết, lăng trì. Nhưng mà bà hoàng hậu với lại ở trong quần thần cũng có nhiều vị lão thần mới ở đó, chẳng qua là cái từ tâm những là cái chuyện của thái tử làm vậy, chứ còn không có cái gì mà phải lấy coi như là tu di, tức là giết hại đem ra tự tử, còn có mà giữ vậy. Cho nên mới có một vị lão thần nó nói thôi bây giờ được rồi, để cho thái tử ăn năn cũng như lưu đài thái tử lên trên núi đàn đặt ở trên đó, là một cái núi cao rừng sâu, lên trên đó coi như là nổi cái rừng thiên nước độc đó, ở từng thời gian ngắn là cũng là chết rồi. Thì trong khi mà thái tử đi, thái tử sẵn sàng không có gì hết, cái chuyện đó thì chuẩn bị đi chỉ xin một chiếc xe ngựa để chở đồ, nói cho công chúa Mạn Trà nó ở nhà với là nuôi hai đứa con ở nhà, giữ hai người con ở nhà chứ đừng có đi theo. Thì công chúa Mạn Trà 1, 2, 3, 4 cũng xin đi theo, gọi là anh gì nói sống đồng tình đồng thàng được vậy đó, chết đồng quan đồng quách, nghĩa là một lòng một dạ đi theo. Thái tử nói nếu mà đi theo mà có chuyện gì xảy ra thì đừng có buồn, đừng có trách, đừng có phiền, đừng có kêu là ân hận. Nhưng mà công chúa Mạn Trà vẫn đi, dẫn hai cô cậu bé cũng đi nữa, tức là 4 người. Thì chị đi trên một chiếc xe ngựa, và đi qua một khúc đường mới chưa hết, một cái khúc đường gọi là đường tốt nữa, mới vô hết cái khúc đường nó vô tới nhà quê, là một ông cũng là bà La Môn, ông ra ông chim con ngựa, nhà chó bố thí đó, bất nghịch ý. Rồi cái lúc bây giờ là công chúa thấy hơi nhăn mặt rồi, bây giờ người ấy thì chắc là bà phải kéo chứ ai vô đây kéo ổng, bà phải kéo rồi hai ông bà kéo kéo lên đi vô tới mới tới chân núi là gặp một vị khác, nên là xin hai đứa nhỏ về núi, thấy không, công chúa khóc lên khóc xuống không được, cho không được. Thái tử nó đừng có trở ngại cái chính quyền của tôi ra thì chúng ta thành đoạn, chưa thấy là thành đoạn không thôi. Rồi giờ hắn bà cứ kéo lên do tới một khúc đường mà không thể kéo được nữa, thì người ta ra xin chiếc xe, cho chiếc xe trên đồ đạc, lên ra đồ đạc. Bây giờ chỉ còn thái tử với công chúa bước lên núi, trước núi đàng đạc thì có một người ghẻ chóc lỡ loi hết thôi thôi, nên là nói bây giờ cần có công chúa trên công chúa về để mà cũng nuôi dưỡng bảo bọc, thấy không, công chúa chuyện đi thái tử nó không có được à. Trước khi đi đã dặn rồi đừng có lộn xộn, đi theo đi cho rồi, thấy không, tự nhiên nhất tâm mà nói những cái đó quý vị nghĩ người đời ai làm được, có nhiều người mà thanh nghĩ sao mà đành đoạn quá vậy. Bởi vì cái tâm phàm mà, tâm phàm thì ai cũng nghĩ vậy, quý vị thấy không? Nhưng mà cái này cái tâm Phật của ta, cái chuyện đó là cái chuyện phải như vậy, chưa là bố thí bất nghịch ý, bố thí ba la mật. Rồi còn một ngày đi lên, thì lúc bây giờ có một vị khác, nghĩa là coi như là ra để mà nhìn cuối cùng này, tức là một vị thiên đế thích. Thì mình thương thương mình thấy cảm động quá, như vậy nó cảm động cái thiên địa thiên thần thì kỳ tài mạnh, nghĩa là cảm động lắm. Rồi vị thiên đế thích xuống để mà thử thế cuối cùng mà, tức là xin cả thắng thân mạng này nữa, xin tất cả ngàn thắng ngàn hết, cho đến có cái lời chót á, thì cái vị Thiên Đế Thích đó mới hiện nguyên hình là một vị Trời Đế Thích, và coi như là đảnh lễ Thái Tử, bái phục Thái Tử, và tất cả những cái người trước mà sinh hai đứa nhỏ và sinh công chúa đi đó, thiệt ra cũng là các vị thiện thần người ta thử thách không ha, chứ không phải là người thiệt. Do đó cho nên cái vị Thiên Đế Thích đó mới nói được rồi, để cho tôi hôm nay tôi sẽ ứng điềm mộng cho hoàng cho vua, cho hoàng hậu, cho các vị đại thần mà khó tánh đó, để cho biết ngày mai phải lên rước Thái Tử về, đem loan xa phụng giáo về rước Thái Tử về, và cái quốc độ của Thái Tử Tu Đại No ở thì có chư thiên bảo vệ, sơn hà xã tắc, nghĩa là từ bờ cõi có chư thiên bảo vệ. Thì cho nên tất cả các quần thần mà mấy ông mà khó tánh vua đều thấy một điều chim băng hết, sáng mới đêm về. Thì đó là nói để cho quý vị thấy, để cho quý vị thấy rằng bố thí ba la mật hay là bố thí bất nghịch ý là tôi nói một mẫu chuyện để quý vị tiền thân của Đức Phật. Cho nên sau đó cái kiếp cuối cùng thành Thái Tử Sĩ Đạt Ta, mặc dầu là ngài quyết chí xuất gia để mà cứu độ chúng sanh chứ không có nói tới cái gia đình, nhưng mà tại vì cái nhân duyên trước kia giới lại nó có cái nhân duyên của công chúa Mạng Trà của những đời trước đó, cho nên sau đó công chúa Mạng Trà là tiền thân của công chúa Gia Du Đà La. Dân nói được cái gì biết đó, nó liên hệ tới cái vấn đề coi như là đời trước dư đời đời tiếp sau. Thì nói về bố thí là một cái cách thức mà có thể nói rằng giúp đời, giúp mình và giúp đời một cách thiết thực. Thì đó là tài thí, có nội tài ngoại tài nãy giờ giảng rồi. Bây giờ cái bố thí thứ hai là pháp thí. Pháp thí tất nhiên là thuyết pháp, giáo hóa, giảng kinh, nói chân lý, tức là chỉ thẳng cái con đường mà người ta đi lên, con đường giải thoát, con đường an vui, con đường giác ngộ, chưa là bố thí pháp. Thì bố thí pháp là trưởng dưỡng về tâm hồn, bố thí tài là trưởng dưỡng về thân thể. Nhưng mà quý vị để ý đi, coi thử cái hai cái bố thí đó, bố thí tài và bố thí pháp đó, coi thử cái bố thí nào hơn nè. Hả? Bố thí pháp rồi. Nếu như con ở sáng con không có công còn ăn, ngày qua con không có, trưa này không có, chiều nay giờ tới nghe pháp nổi rồi, nghe pháp con đói quá rồi. Nhưng bạn giờ ai cho bố thí đó, ai cho cơm hay là ai cho đồ ăn ăn chứ, tới nghe pháp mới không lành, thấy không? Như vậy thì bố thí tài hay hơn chứ. Nghĩa là bố thí pháp, bố thí tài thì nó nhất thời thôi, cho bữa ăn bữa no bữa thôi. Còn bố thí pháp là một kiếp, nghĩa là no hoài. Thiệt ra mà nói á, thì cả hai đều lợi ích hết. Nhưng mà nếu muốn so sánh thì bố thí pháp thù thắng hơn. Thù thắng này là đặc biệt á, chứ không phải thù đó, nói chuyện thù hiền luôn em. Thù thắng là đặc biệt hơn. Là như thế này, mình bố thí tài, dầu bố thí tim gan đi nữa thì cũng giúp cho thân mạng của người kia vậy thôi. Mà thân mạng nó là vô thường, nó là biến chuyển, nó là không tồn tại. Còn bố thí pháp á, là giúp thẳng về phần tâm linh. Một người mà nghe một thời pháp ngộ được, nhận định được, thì tâm hồn người đó sáng suốt an vui. Đó quý vị thấy không? Mà chẳng những em sáng suốt an vui trong một thời gian đó đâu, nhờ cái sự nghe pháp đó mà có thể nói rằng người ta lên tới quả vị Phật, hay là người ta thành thánh nhân, người ta thành hiền nhân quân tử đó. Do đó cho nên so sánh mà nói thì bố thí pháp chắc chắn là hơn. Thì chứ bố thí pháp đây á, không phải đợi đăng đàn thuyết pháp hay là giảng kinh này mới là bố thí pháp đâu. Quý Phật tử thì bố thí pháp được. Nếu quý Phật tử nghe pháp, hiểu đạo, đọc sách, đọc kinh, nhớ, là chẳng hạn như thế này, mình gặp một người bạn còn nói chuyện, hay gì nói chuyện trời ở đất thở cho nói chuyện chưa, mình nói chuyện đạo, chuyện pháp, người ta chịu nghe lắm nếu mình biết đó. Thấy không, nó lợi lạc vô cùng. Bởi vì những cái thần pháp ai có tín tâm mới nghe, còn ở giữa xã hội, tức trong các ngành, các nghề, các nghiệp, có nhiều khi có người đó người ta đâu có biết đạo Phật là gì, giáo lý là gì, con đường tu là gì, tâm con người là gì, người ta đâu có biết. Do đó cho nên cái quan trọng mà quý Phật tử sống trong xã hội, làm việc ở ngoài đời mà biết được Phật pháp, biết được giáo lý, biết được đạo lý, nói lợi lạc luôn. Quý vị đừng có tưởng rằng một cái thời pháp mình phải nói cho đông 30 người, 50-70 người, cả đôi 300 người mới là không. Nếu giáo pháp hay là giáo lý Phật pháp mà mình nói, một người mà được ngộ được á là công đức vô, không phải nói mất gọi đó là bố thí ba la mật đó, thấy chưa? Vì vậy cho nên quý vị nghe, rằng chẳng những là tài thí đâu quý vị, thì dĩ nhiên là ở ngoài thì phần nhiều gọi là tài thí đó, nhưng mà pháp thí quý vị làm được, tại sao không được? Nếu mà quý vị học đạo tới nơi tới chốn, nhưng mà dĩ nhiên là phải học đúng, không phải nói, không phải nói sai lại càng nguy hiểm nữa. Do đó cho nên phải học giáo lý cho đúng, cho cao siêu. Vì vậy cho nên ở trong hai cái món thí này là cũng như có ở trong kinh có câu nè, chư pháp chư cúng dường cụ, pháp cúng dường tấu, tiếng Phạn kêu là đa, kêu là pháp ba dana, dhamma dana jinati, trong tất cả các đồ cúng dường, thấy không? Thì chỉ có đem cái pháp cúng dường là số một, cái gì thế? Kêu là chư cúng dường tụ. Nói chữ cúng dường đây là mình nói cung kính ở trong đó, chứ thiệt ra bố thí không được. Thôi bây giờ nói chữ bố thí thì bố thí để quý vị dễ hiểu hơn. Trong tất cả các cái sự bố thí, bố thí pháp là số một. Chư cúng dường tụ, trong tất cả các cái đồ cúng dường, cúng dường đem pháp ra cúng dường là số một. Đem pháp ra bố thí là số một thì người ta dễ hiểu hơn. Còn nói đem pháp cũng người ta hiểu pháp là đó là cái gì. Tất nhiên là bây giờ tôi nói thế này nè, nói về phương diện cúng dường đi. Ví dụ như bây giờ quý vị cúng dường lên chư Phật bằng cái gì? Hương, hoa, đăng, trà, quả, nhiều khi nhạc nữa. Quý vị chọn bản nhạc lên cúng dường, hay là quý vị tụng kinh rồi tán lên để mà cúng dường, cái đó cũng thuộc về nhạc, hương, hoa, đăng, trà, quả, nhạc. Hay là cúng dường những cái gì để nữa, nó thuộc về vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu đi nữa, không bằng quý vị đem giáo pháp. Đem giáo pháp thì em sẽ nói chuyện cúng dường đâu. Đem giáo pháp giảng nói cho người đời hiểu, người đời nhận chân được. Mỗi người đều có cái tâm linh, và cái cuộc sống như thế nào, phải sống như thế nào đó, người ta hiểu rõ ràng như vậy đó. thì cái đó là coi như là công đức số 1, hoặc là cái là cúng dường số 1. Tại sao? Cái gì hiểu tại sao? Bởi vì Đức Phật ra đời, chư Phật ra đời nói chung cũng chỉ có một mục đích đó thôi à. Ra đời là để giúp cho chúng sanh, để làm sao mà thuyết pháp giáo hóa cho chúng sanh, để họ ngộ, để họ giác, để họ tỉnh, để họ thành Phật, thành người nữa, hoặc là thành tiên, thành thánh. Cho nên mới có cái câu kêu là chư cúng dường cụ, pháp cúng dường tấu, trong tất cả các đồ cúng dường thì cái đem giáo pháp giảng dạy, rồi hồi hướng cái công lao của mình đó lên chư Phật mười phương, còn kêu là cúng dường đại nhất là vậy đó. Còn quý vị cúng dường hương hoa đăng trà vải vẫn có phước, vẫn có phước, nhưng mà không có được rốt ráo, không có được ba la mật. Rồi cho nên ở trong sự bố thí này, giàu là tài thí hay là pháp thí, mình muốn tới cái chỗ ba la mật là phải tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Tất nhiên là bố thí tài, bố thí pháp bình đẳng, đừng cho nó sai biệt. Đàn ba la mật cụ túc viên mãn, tất nhiên là bố thí làm sao mà cho đầy đủ, cho viên mãn. Mà bố thí gọi là không thấy mình là người bố thí, không thấy người nhận cái của đó bao nhiêu, và cũng không thấy cái của khoảng giữa trung gian vật đó, năng thọ nhân, năng thí nhân, trung gian vật. Trung gian vật tức là cái của đó bao nhiêu. Cũng như vậy đứng về pháp thí, pháp thí ví dụ tại đi tới cái chỗ ba la mật là thế nào, mình hết cái thọ ơn, phải không? Mà có người ban ơn, rồi có cái kẻ thọ ơn, rồi cái đó nó phiền lắm, cái đó nó còn đương rắc rối, nó còn đương phàm tục lắm. Cho nên đúng giờ đúng khác là tiếng cầu 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 khen cũng được, chê cũng được, cứ đúng theo cái cách mà nói. Vì vậy cho nên cũng vì cái chỗ đó đó, cho nên có nhiều vị hồi xưa đó lên nói pháp cứ việc nói ai nghe được, nghe không được phải. Mà nhất là thuyết pháp hồi xưa đó, nó không phải như mình giảng nói như bây giờ đâu. Hồi xưa có nghĩa là những cái trào mà chúng ta còn nhỏ đó, năm 70, 80, 70 năm, 60 năm về trước đó, một thầy lên thuyết pháp cái gì đó thôi, lên trên đọc cái gì đọc, cũng đọc trong kinh thuyết vậy. Ví dụ như lên nó ngồi cái rồi tán bài tán để cúng dường Phật ăn, rồi cái đọc như thị văn nhất Phật tại xa về quốc kỳ hạ cấp cô độc viên, tôi nghe như một thơ nói Đức Phật ở tại nước xa về. Đọc cái chữ nó phải ở dưới ngủ hết rồi, nghĩa là đọc trong 15 phút là ở trên này ngài đọc là ngài đọc, ở dưới thiên hạ ba tâm thanh giả ngủ là ngủ, thành không có lợi vậy tội đó. Do đó cho nên sau này giáo hội nó còn cái đó không được đâu, thế sang chữ đó mà đâu, bây giờ phải diễn thuyết hay là giảng giải Phật pháp. Bởi vì Phật pháp đã cao siêu, Phật pháp đã khó hiểu, Phật pháp là đã coi như là cao thượng, mà bây giờ mà đặt cái kiểu đó làm sao ai hiểu, thấy không? Nghe như vậy cũng mình không hiểu, nước sáng dễ lỡ đâu cũng không biết, mà Phật nói làm sao không biết. Mà nhất là cái giọng, mà giọng đọc đó là cái giọng ru ngủ 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 lắm, chắc chắn như vậy. Mà hồi xưa thuyết pháp phải thuyết vậy đó, nó gọi là thuyết pháp. Còn mà nói thuyết pháp mà như thế này, người ta gọi là nói chuyện nhưng mà thuyết pháp, nhưng mà thấy không lợi. Mình phải dùng cái lợi làm sao mà cái người nghe, người ta thâm nhập được, người ta hiểu được. Chứ mà lên đó mà đọc như thế thì cũng như là cứ ngủ hay như hát, người ta ngủ thì đâu còn gì hết. Thành hồi xưa là giới nó ngầu trên tháp tòa, trước tháp hồi xưa đâu quý vị biết không, có một cái tháp tòa thỉnh ngài, thỉnh sư Na Bộ Đăng Đàn, nghĩa là bước lên tháp tòa, chuông trống bát nhã đánh đưa lên, rồi có bốn vị hầu pháp mà thuyết như vậy đó, cúng thuyết cũng một giờ, một hai giờ, một chút ít đó, thuyết một giờ rưỡi hai giờ, nhưng mà ở dưới nghe không nổi, cũng có cắt nghĩa vậy, cắt nghĩa như tôi nói nãy đó. thì còn có trong kinh còn các con kêu là tài pháp nhị thí hỷ thành công, phước huệ lưỡng toàn tương tác Phật. Khi mà bố thí tài với bố thí pháp, hai cái bố thí đó là tài pháp nhị thí, lưỡng là cả hai mới được thành công, kêu là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Quý vị muốn sống với Phật tánh thì quý vị phải tu phước và tu huệ. Trong thì tu huệ, tu huệ là giữ những cái nhân còn thiện, lễ sáng, tụng kinh hiệu nghĩa, thì chú đó, những cái hành kêu là Phật hành đó thì gọi là tu huệ. Nhất là quán tưởng, quán tưởng việc này việc kia, giữa thế gian này nó như thế nào để mà chấp nhận cái chân lý. Còn tu phước là gì? Tức là làm phước bên ngoài như này, tu phước bố thí. Nên mới có cái câu kêu tài pháp nhị thí thị thành công, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Thì đó là hai đại bố thí tài, bố thí pháp. Bây giờ tới bố thí vô quý. Vô quý tức là vô là không, quý là sợ. Người đời không có ai mà khỏi sợ sợ. Kẻ sợ ma, người sợ chết, kẻ sợ đói, người sợ khổ, kẻ sợ không có đồ tốt mặc, người sợ không có đồ ngon ăn. Nên nó cái sợ là coi như là nó chiếm hết cả thời gian. Quý vị để ý đi. Cho nên nó có một cái phương pháp. Tại sao không nói về cái bố thí chuyện khác mà là vô ý thí? Bởi cái vô ý mình nhất là người đời sợ chết là không một. Quý vị để ý rồi, ở trong tất cả món sợ, cái sợ chết là không một. Hình ai mà nghe tới mà nói chuyện chết thì coi như là sợ không biết bao nhiêu. Nhưng mà người do đó cho nên nó đức quan thế âm Bồ Tát, ngài dùng tâm đại từ bi, ngài bố thí cái pháp vô quý. Cái pháp vô quý tức như là cứu khổ nè, cứu nạn, cứu bệnh, cứu hoạn, cứu bôn, cứu đạn, vân vân, tất cả những cái đó nó thuộc về bố thí vô quý. Thì bây giờ đây á, đức quan âm thì bố thí được rồi, còn bây giờ chúng ta bố thí bằng cách nào đây? Thì bây giờ do đó cho nên phải học chân lý rồi, phải nhưng mà mình phải thực hành nữa. Bố thí vô quý nghĩa là bố thí cái phương pháp để cho người đời đừng có sợ. Ví dụ như bây giờ một người đó sợ quán thù, ví dụ như họ sợ quán thù với một sợ ghê lắm, thì quý vị sẽ đem cái pháp vô quý đó để giảng nói cho cái người đó nghe là thiệt là oán thù hay là quan quan tương báo, đừng sợ, đừng sợ. Những gì, những cái quan nghiệp gì, những cái nợ nần gì mà lỡ đầu trước nữa, hoặc là thời gian trước trong đời này mình đã gây rồi, thì bây giờ đây sợ làm gì nữa. Mà có sợ cũng đâu có khỏi cái chuyện nó đến thế, bởi vì cái nhân mình đã trồng rồi. Quý vị thấy không, cái nhân mình trồng một cây kêu là một cái cây kêu là cái chanh rồi, chanh chua, thì bây giờ nó ra trái chanh thì phải ăn, có cái gì đâu phải sợ. Là tại vì mình trồng chanh, mình trồng một cây ớt rồi, thì bây giờ nó trái ớt thì không lẽ nó đem ớt nên đổ ra thì phải ăn đó. Mình giải thích cái đó quý vị biết không, giải thích cái đó gọi là bố thí vô quý đó. Thì có gì đâu mà sợ, nếu như đã tạo cái nhân quán thù, cái nhân gọi là sát hại, thì bây giờ mình sẵn sàng, từ khi nào mà mình có thực hành, mình thực hành mình tu với mình với cái Phật tánh đó, như mấy bữa nay thầy nói đó, thì cái vấn đề thế hại của ông quán thù đó nó lại càng không có thành vấn đề với mình nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì trong khi mà mình đứng với Phật tánh để mình tu á, thì thân này mình coi nó là thương đó, còn cũng tốt mà mất cũng tốt. Nhiều khi người ta đạt đạo rồi, người ta thấy mang cái thân này nó mệt lắm, nó sao cái kiểu là thân bất tịnh đó, trong thân mà có như là như ta thường nói đó là tiếc thân chi để tuổi cho thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Nó đóng phân cho nó đủ kiểu trong này, hãy ta mau ngủ những cái gì nó mệt lắm. Vì vậy cho nên người mà người ta đạt đạo, người ta sống với Phật tánh, đối với thân này, người ta thấy không có gì mà đáng lo đáng sợ hết. Nếu còn thì người ta làm nhờ cái thân này, mượn cái thân này ta làm lợi ích cho chúng sanh. Còn nếu mà tới cái thời gian mà nào mà mãn nghiệp thì có mãn nghiệp. Như vậy tất nhiên là không sợ Phật. Thì mình đem cái giáo lý đó, mình giảng giáo lý vô quý đó, mình giảng cho mấy người đó. Còn những người nào, thầy nói thầy để quý vị hiểu thêm nha, những người nào mà mình chưa có tạo cái ác nghiệp gọi là quán thù, chém giết, nợ nần, mình đâu có tạo thì không có gì phải sợ, bởi vì mình đâu có tạo. Còn những cái gì mình đã tạo rồi, sợ cũng vô, bởi vì có sợ nó cũng đâu. Tại vì nó đúng cái gì thêm. Còn những cái người mà không tạo, nghĩa là bắt đầu là không tạo, thì có gì đó mà sợ, tức là không có tạo nhớ. Vì vậy cho nên bố thí dụ bây giờ nói tới cái mà gần nhất của người đời, tức là già như chết, già cũng vậy, hay là bệnh sanh, già bệnh chết, cái chuyện nó đương nhiên. Cái cuộc đời ở giữa này, ở các sanh thì phải già, ở trong cái thời gian đó phải có bệnh, vì cái thân hữu thân hữu khổ. Ngay Đức Lão Tử này cũng nói rằng chàng ơi, tôi lo quá thì tôi cũng lo lắm, tôi cũng sợ lắm á. Lão Tử mà còn nói vậy nó nghe không? Ngôn hữu đại hoạn, tôi có một cái chuyện lo lớn lắm. Đại hoạn vì ngô hữu hữu thân, là tại vì tôi có mang cái thân. Ngô nhược vô thân, nếu mà tôi không mang cái thân này á thì hà hoạn với hữu, tôi không có, không có lo gì đâu, tại tôi mang cái thân cho nên tôi phải lo hoạn. Đó là lời của ngài Lão Tử nói. Thì bây giờ đây mình học Phật, hoặc là mình hiểu, mình ban bố cái pháp vô úy cho người đời, đừng sợ già, đừng sợ bệnh, nhất là cũng không có sợ chết. Bởi vì cái công lễ nó phải như vậy, cái cảnh trần gian ngũ trượt ác thế này á, thì nó phải, cái công lễ nó phải đi như vậy. Bây giờ mình biểu trái ngược là đừng có đi như vậy, là cái chuyện sao? Cái chuyện chú ý, cái chuyện không có sáng suốt. Con người như vậy là con người cứ lo sợ sợ sợ, cứ muốn cái gì, cái chuyện muốn cái chuyện kêu là cái chuyện không thể làm được. À, do đó cho nên mình đã lỡ mang lấy nghiệp vào thân rồi thì cái vấn đề già với mình nếu có đến thì mình tìm theo cái cách gì để điều trị nó. Về mình đừng nên lo sợ nhiều, bởi vì lo sợ nhiều nó cũng mất cái nhuệ khí sáng suốt đi. Cứ lo sợ, sợ gì mà người ta chết, người ta không biết ngày biết khắc biết giờ tánh linh, là cứ lo sợ cái gì đó, lo sợ xong rồi còn biết cái gì đâu đó được. Chứ nếu mà định tâm luôn thì cái vấn đề giờ phút ra đi, ngày mai ngày mốt có thể người ta biết được, là tại vì còn những cái người mà cứ lo sợ thì làm sao biết. Là quý vị nghĩ được rồi. Do đó cho nên bố thí vô úy nó có nhiều cách bố thí lắm, nhưng mà đặc biệt á là làm sao cho người ta đừng sợ khổ thoái chất. Nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, Phật đã nói rõ ràng như vậy rồi. Thì mình sống trong cuộc đời này, chỉ cái tâm mình làm sao cho
nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng, nó định tĩnh thì mới giải tỏa được cái khổ được. Còn nếu mà cái tâm mình chưa sáng suốt, chưa nhẹ nhàng, chưa định tĩnh á, thì làm sao mà giải tỏa cái khổ được? Các quý vị nghĩ rồi, thì thành thử ra bây giờ mình phải làm thế nào? Sống ngày nào cũng như ngày nay, tâm bình tĩnh, lúc nào cũng sáng suốt, định á, nãy nói đó, sáng suốt là giữ giới, rồi tâm định, để nó phát sinh ra trí tuệ, đó, thì giải tỏa tất cả những cái chuyện sanh già bệnh chết. Thì mới có thêm vui, cho nên thường thường người ta nói rằng giáo lý của đạo Phật cũng như hay là đạo Phật là cứu khổ cho chúng sanh, cứu cái khổ đó, đó cái khổ sanh tử luân hồi, cái khổ lo hết lo này tới lo kia, thành đã sống một cuộc đời của mình 50-70 năm toàn là giờ phút nào cũng cứ lo sợ không à, hết lo tới sợ, sợ tới lo, rồi cái khổ nó nằm ở trong đó. Đó, thành ra bây giờ phải làm sao, làm sao ý là chúng tôi nói quý vị phải cố gắng hết sức để mình sống trong tâm yên. Nên người ta có những cái câu kêu là khinh an thiền diệt, sống cái tâm tâm nhẹ nhàng, nó yên ổn bất cứ giờ phút nào đó, thì con người quả may mới có được một chút hạnh phúc hay là hạnh phúc. Còn mình cái tâm cứ quay cuồng hoài, dầu là tiền của nhiều, dầu là danh vọng địa vị cao, dầu là, nhưng mà cái tâm cứ như vậy đâu có hạnh phúc gì đâu. Quý vị để ý được rồi, thành thử ra bố thí vô úy ở trong đạo Phật rất là quan trọng. Ở một, ở trong ba cái bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Nói thêm cái phần bố thí vô úy nữa, nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài chèo chiếc thuyền từ để mà cứu độ chúng sanh, ngài coi như là luôn luôn lúc nào ngài cũng nói tới, giải thích tới cái vấn đề sanh lão bệnh tử. Ngài đã nói rằng con người nó có bốn tướng sanh già bệnh chết, thế gian này, vũ trụ này nó có bốn tướng, tức là thành trụ quại không, sự vật giữa này, sự vật mà mình thấy đây nè, nó cũng có bốn tướng. Bốn tướng nó gì anh biết không? Nhớ nên là bình tướng ta nói rồi, nên là bình tướng là tứ tướng, là cái người đó, mỗi người kêu là có bốn tướng, là nhân sinh là bốn tướng đó, thành là bình tướng. Còn vũ trụ nó cũng có bốn tướng là thành trụ quại không. Bây giờ sự vật đây nè, cái nhà, cái bàn, cái bình, cái ghế nè, nó cũng có bốn tướng. Bốn tướng đó là gì? Ai nói trúng là 10 điểm. Còn không nói trúng thì sao? Không có thèm giải thích. Hả? Thành tựu vậy không nói rồi. Coi thử cái nào nói sao trúng rồi. Học đạo lâu rồi, chùa tám mười mấy năm rồi. Sanh trụ gì không dị diệt, thành trụ hoại không, bên đây cũng nói ra nè, muốn trúng chúng mình cũng không điểm này. Sự vật á, sự vật vật trên thế gian này nó bị bốn tướng chi phối là sanh, nó sanh trụ dị diệt. Ví dụ cái nhà mình cất xong ăn khánh thành, giống như đó là được coi như là sinh, sinh ra một cái nhà chùa xanh. Thời gian mình ở trụ ở trong nhà đó, tới cái thời gian đâu cỡ chừng 10 năm thì nó bắt đầu nó thay đổi, nó khác, dị là khác. Rồi nếu mình không tu bổ, nếu không bồi bổ thì nó sẽ sập, sập là diệt, sanh trụ dị diệt. Thế giới mình thường sống đây, thế giới đó, thế giới là những cái gì để tiêu biểu, núi sông đất liền, cỏ cây nhân vật, thì thế giới đó thì có bốn cái tướng kêu là thành, thế giới thành. Rồi mấy tỷ năm đó thế giới trụ, có thế giới hoại, cuối cùng là thế giới sanh thành trụ hoại không. Không có cái lúc nào đây coi như là di sơn đảo hải không, có nghe không biết đâu. Còn mỗi người chúng ta thì có bốn tướng, cũng tứ tướng, điều tứ tướng hết á. Sự vật có tứ tướng, vũ trụ có tứ tướng, nhân sinh có tứ tướng. Tứ tướng của người đời, của nhân sinh là sanh, già, bệnh, chết. Rõ chưa? Rõ không? Thành thử ra khi hả? Còn gì cũng bốn nữa. Đó. Rồi thành trụ hoại khâm, sanh trụ dị diệt, chứ là sanh lão bệnh tử. Bây giờ khi chúng ta thực hành tất cái pháp ba la mật, thì ở trong cái pháp vô quý, trong cái tài thí pháp thí vô quý cũng vậy, ba la mật là gì? Nghĩa là làm sao cho người đời hiểu tới cái không còn thấy mình sợ, cũng không còn thấy cái pháp đó nó là như vậy. Cho nên cái danh từ trong đạo kêu là pháp nhĩ như thị, cái chân lý nó như vậy. Cho nên ai mà thấu triệt được chân lý, thể nhập được chân lý là thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật là ngài thể nhập được chân lý, ngài chứng nhập được chân lý, ngài thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì bây giờ chúng ta sống với Phật tánh hàng ngày, tức là sống với tánh sáng, thì nó giống như cái nhân nè, quý vị hiểu không? Thì để tới cái chỗ gọi là hoàn toàn giác ngộ là quả, là một quả. Cho nên khi hôm tôi nói đó, trước hết mình làm sao mình sống với Phật tánh, với là cái Phật tri kiến, mình trở thành một ông Phật con chứ không phải con Phật. Rồi để mình trở thành Phật cha, tôi sẽ không thành ông Phật con không thôi, chỉ con Phật nó yếu lắm. Phật con tức là đã thành ra rồi, còn Phật con Phật có yếu lắm. Con Phật là cái danh từ trống rỗng nè, còn mình thì ông Phật con và chó rồi đó. Thì cũng như chỗ khác nói đó, Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Nếu mình có cái Phật tánh, mình biết tu, mình luôn luôn mình sống với cái cảnh mà như hồi nãy tôi nói với định tuệ đó, thì tự nhiên là cái cảnh đó nó trở thành niết bàn. Mà khi trở thành niết bàn như vậy, đâu còn sợ gì nữa. Quý vị thấy không? Có cái dù quý thí coi như là sợ gì bây giờ đây, cứ sợ đó là vì mình còn đương sống với phàm tánh, cứ sợ chết nè, sợ bệnh nè. Phải chứ bây giờ trên thực tế đó, để giúp cho mình trên thực tế, phải mình sợ nó không khỏi không? Thấy không? Chuyện gì đến nó đến, đừng mình héo chút. Héo chút là tất nhiên là mình chẳng hạn như nó bệnh đi, bệnh thì chưa là ngừa bệnh hơn là để bệnh nó đến mà trị bệnh. Thì chúng ta phải khéo ăn uống, phải cẩn thận chút. Chứ thánh nhân người ta nói rằng bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thấy không? Cái tai họa không khéo cứ nói ra, nói là nói lên cửa nàng hại nhà, lên cửa lên nhà, nói là nói tan gia bại sản. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thấy không? Cứ sợ bệnh mà toàn là ăn toàn đồ độc không thì hỏi sao không bệnh nổi. Thấy không? Sợ đau bụng ngắm, ba cái xài xong cái ăn hoài xài xong như là cái này qua cái kia, thì làm sao mà không bị bệnh đau bụng được. Thí dụ như thế. Vì vậy cho nên người con Phật, người Phật con, nghĩa là phải làm sao sáng suốt. Ý chúng tôi muốn, bởi vì trở lại cho vấn đề để quý vị thấy tâm mình cao thượng lắm. Nên Đức Lục Tổ Huệ Năng khi nào mà ngài ngộ đạo này, nói nào ngờ cái tánh của mình vốn sanh không sanh diệt, nào ngờ cái tánh của mình thông suốt muôn pháp, nào ngờ cái tánh của mình bổn lai kêu là giác ngộ, nào ngờ cái tánh của mình là cái tánh Phật rõ ràng. Cũng chính những cái điểm đó để mình sống cái cuộc đời của mình, nhiều khi nó ngắn ngủi lắm chứ thời gian nó đâu có dài được đâu. Làm sao mình sống một ngày mình thấy an vui tự tại một ngày, mình sống một ngày với một cái tâm Phật đó, thì tự nhiên là giống như cái cảnh niết bàn ở trong mình, ở xung quanh mình. Còn mình thấy sao mình sống một ngày phiền não nó túa lên,
hết giận rồi tôi hờn, hết hờn rồi tôi ghét, hết ghét rồi tôi thương, thương mà thương cũng khổ lắm, nhưng không phải thương mà thương như Đức Phật đâu, không phải làm từ bi thương đâu. Người ta đã nói tới cái chuyện thương rồi là bắt đầu à, thương anh thương hại, thương hại, thương đó nếu mà thương không được hay cái gì là bắt đầu hại, thì cái đó là nguy hiểm, cái đó là sự thật ở đời nó vậy đó. Đó. Chứ còn cái lòng thương của chư Phật, chư Bồ Tát khác, thương bất dụ là lòng thương của chư Phật, như lòng từ bi của Đức Quan Âm đó, Ngài cứu độ biết bao nhiêu mà không bao giờ Ngài cầu trả ơn, thấy không? Thì ông bắt cầu báo. Còn mình mà hãy làm cái gì giúp cho người ta chút bố thí gì chút là bắt đầu à, bắt đầu một phải là kể công kể ơn, hai nữa là trong tâm nghĩ à, mấy cái người đó cũng nhờ mình giúp bà cho nhờ mình giúp chặt chết sớm hết rồi đó. Cái bố thí mà cái tâm nghĩ vậy đó, nhất là bố thí mà qua trước tướng cầu danh thì cái bố thí đó nó lại càng nguy hiểm nữa. Bố thí tức là giúp đỡ bằng một cách tiền của hay là mình có cái sức mạnh, có phương tiện thì mình giúp á, đừng có nói gì đâu xa. Tôi nói cái thí dụ mà để quý vị thấy, thí dụ bây giờ mình giúp một cái gia đình nào đó thì mình hết lòng mình giúp thiệt, rất tốt lòng, rất tốt, giúp đỡ khỏi nghèo đói, khỏi khổ sở về chỗ ở, khỏi thiếu thốn về ăn uống, thiệt mình giúp hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà mình giúp với cái vô tướng bố thí, với cái tâm tốt mà, thấy không? Cái đó, cái ơn đức đó nó còn mãi. Còn nếu bây giờ mình giúp cho gia đình ông A đó thì hết sức à, không có mình giúp thì chắc cái người gia đình đó họ cũng suy sụp và cũng chết. Nhưng mà mới vừa gặp ông A đó với lại bà con ngồi xung quanh đây là mình đã nói lên, ồ, ông A đã nhờ tôi giúp, ông tôi giúp và cũng tư tục rồi, thấy không? Nói một lần, quý vị nên nhớ á, thì ông A đây, ông còn chịu đựng được. Nhưng mà nói lần thứ hai, thì quý vị nghĩ là sao? Lần thứ ba, thứ tư mà cứ gặp những người khác mà cứ nói như vậy, tất nhiên là từ cái bố thí, cái ơn đó, nó trở thành hết, hay là hết tỉnh. Biết nữa là khác, quán là khác. Đó, do đó cho nên nó phải làm sao bố thí đừng có danh tư, mới có vượt, mới có đức, nó mới có lưu lại được. Còn nếu mà bố thí mà mình cứ nói thì là cái khẩu nghiệp của mình nó mệt lắm. Đó, vì vậy nói về bố thí ba la mật thì chư Phật ngày xưa đã đó, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài rời khỏi hoàng cung, quý vị thấy không? Bỏ cả nước, thành, vợ, con, voi, ngựa, bảy báu trở lại. Thì cái đó cũng là một cái lối mà Ngài xả thí tất cả. Cái đó thì đúng ra phải dùng cái tiếng xả thí đúng hơn, chứ còn nói bố thí thì đó, xả thí tất cả. Ngài ra đi, Ngài không cần tính toán gì hết. Nhưng mà Ngài biết rằng cái chuyến ra đi của Ngài á là nó không bao giờ mất, không bao giờ mà có mai một. Cái chuyến ra đi tuy là Ngài bỏ tất cả, nhưng mà Ngài ra đi rồi đây sẽ được tất cả và thành công tất cả. Thì cái đó cũng nằm ở trong cái nghĩa bố thí ba la mật. Bố thí bất dụ là nhờ cái chuyến đi của Ngài, Ngài xả thí tất cả. Chứ nếu như mà Ngài cứ giữ cái cung vàng địa ngọc, Ngài cứ giữ coi như là hoàng cung, Ngài cứ giữ dân chúng của Ngài thì làm sao mà tìm ra chân lý được, làm sao mà cứu độ cho tất cả chúng sanh. Vì thế cho nên quý vị nên nhớ là Ngài xả tất cả. Thì tóm lại nói về bố thí ba la mật, có tài thí, pháp thí và vô quý thí, quý vị nhớ cho kỹ đó. Nếu làm mà còn trong dòng danh tướng tương đối thì chỉ hưởng cái phước tầm thường. Nếu làm mà với một cái tâm siêu đẳng, cái tâm Phật, cái tâm xứng với cái Phật tánh mà làm, thì cái sự bố thí, tài bố thí, pháp bố thí vô quý đó
sẽ được ba la mật, mà được ba la mật tức như là thể hợp được sống với Phật.